Tác vấn đáp.
Hỏi: chúng ta nên tìm kiếm các bản văn và các giáo lý Phật giáo cho phạm vi nào để hướng dẫn chúng ta, hơn là dựa vào kinh nghiệm của riêng mình và vào việc mà vị thầy đã nhồi nhét cho chúng ta? Tenzin Panmo: vâng, lẽ đương nhiên các bản văn và sách vở là tuyệt vời và chúng có thể rất ích lợi. Tôi nghĩ nó rất quan trọng dù người ta có một vị thầy hay không, để hiểu hết nền tảng các giáo huấn. Do đó, một người đang bước theo con đường Phật giáo nên đọc các bản văn Phật giáo. Điều này sẽ giúp làm rõ con đường hơn. Bất cứ con đường chúng ta đang bước theo, chúng ta cũng nên đọc các bản văn về nó và đọc cách hiểu các giáo huấn. Sau hết, chúng ta đang cố vạch mặt và loại trừ sự vô minh của mình. Một cách để đạt đến sự khôn ngoan và hiểu biết hơn chắc chắn là bằng cách đọc và nghiên cứu. Trong phẩm trật Phật giáo, quý vị bắt đầu với những gì được gọi là nghe, nhưng đó cũng có nghĩa là đọc, bởi vì vào thời Đức Phật có ít sách viết về giới luật Phật giáo. Thực sự nó che khuất việc học hỏi, đọc, nghe và tìm hiểu. Và rồi người ta ngồi suy nghĩ về nó. Và nếu có ai nghi ngờ gì, họ có thể đến với một ai đó có hiểu biết hơn và học hỏi. Chúng ta phải thực sự nghĩ về những gì mình đọc, học hỏi nó và tu hành nó cho đến khi nào chúng ta trở nên nó. Quý vị không thể trở nên nó nếu như quý vị đã không thực sự biết nó là gì. Quý vị phải nghiên cứu và rồi hễ gặp ai đó biết nhiều hơn chúng ta và tiếp nhận lời chỉ giáo thì rất tốt. Hỏi: khi Đức Đạt Lai Lạt Ma ở đây, người ta đôi khi chạm đến chân Ngài và cố đụng đến các ngón chân Ngài và đại loại như thế. Có một ai đó có thể thấy Ngài bảo ai đó đứng lên, sau một lát Ngài bảo với đoàn thính giả khổng lồ: đừng tôn kính Thầy, hãy kính trọng lời nói. Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi thấy khó biết phải làm gì khi gặp quý vị đã khẳng định rằng Phật giáo Tây Tạng chỉ là hoang đường, và sau khi đã gặp vị Lạt Ma, họ nghĩ điều đó thật tuyệt vời, nhưng tôi cảm thấy nghi ngờ sự trung thực của Ngài. Tenzin Panmo: thật là khó, đôi khi người ta trở nên quá dính bén với một Lạt Ma, cứ như thể là phải lòng Ngài vậy. Thật chẳng hay ho gì khi nói với họ là vị Lạt Ma mà quý vị phải lòng là một tên hoàn toàn bất lương, bởi vì họ chẳng quan tâm, họ không nghe thấy, và chúng ta phải coi chừng, bởi vì có thể người ấy là một vị Bồ Tát, và người ta nói rằng phỉ báng một vị Bồ Tát còn tệ hơn giết sạch tất cả chúng sinh. Do vậy, chúng ta có thể mắc lỗi lớn đó. Khi tôi phải đối mặt với các tình trạng như thế, tôi sẽ không tôn kính vị Lạt Ma ấy đâu. Tôi không hạ thấp ông hoặc bà xuống, nhưng tôi dám chắc rằng tôi cũng sẽ chẳng đến mức nhiệt thành thái quá. Tôi có thể nói: à vâng, thật tuyệt. Nếu sau đó người ấy hỏi xem tôi có biết chút gì về vị Lạt Ma này không, tôi vẫn tin chắc là mình không phê bình. Tốt nhất tôi có thể nói: à chà, cái ông thầy đó có phần ưa tranh luận. Tôi không nghĩ chúng ta có nhiệm vụ phải hạ nhục bất cứ ai, trừ phi một người nào đó đến và nói: nè, tôi đã gặp người này, tôi rất thích, nhưng tôi không chắc, quý vị nghĩ sao? Nếu người ta hỏi tôi như thế, tôi sẽ bảo họ những điều tôi nghĩ một cách khéo léo với hết khả năng mình, và thậm chí có lẽ còn gợi ý rằng họ nên tránh người đó thì tốt hơn. Thế nhưng nếu người nào đó đã phải lòng và hoàn toàn đắm đuối, thì tất cả mọi việc quý vị có thể làm là kềm chế, không tham gia vào sự cuồng nhiệt chung ấy và đợi cho họ dịu xuống. Không khôn khéo hay tử tế gì khi nói: Ai chà, quý vị chắc là bị điên rồi. Ai cũng biết tay đó là một thằng cha hoàn toàn vô tích sự. Có thể vị thầy đó có ích cho họ. Có lẽ ngài ta là một ông thầy họ cần ở thời điểm này. Hiển nhiên, ngay cả khi các vị thầy đáng ngờ nhất hẳn cũng đang cho người ta cái gì đó. Ngoài ra, người ta cứ bám theo họ. Một vị thầy khác chúng ta có thể quan tâm đến một cách trong sáng hơn, thậm chí có thể kém ích lợi cho những người kia, bởi vì vị thầy đó có thể không có sự liên kết về nghiệp cần thiết với các học trò này vào thời điểm đó. Các tình huống này rất nhất thời, không có một dấu chỉ nào nói cho quý vị xem đây có phải là một vị thầy đích thực hay không. Và thật, người ta rất khó không vướng vào tình yêu, nhất là người nào đó lại có khiếu lôi cuốn quần chúng như đã xảy ra, và các đệ tử đã dành quá nhiều thời gian vào vị thầy của họ, và họ thường cho phép mình bắt đầu có những nghi ngờ, bởi vì điều đó làm cho họ trông như những kẻ ngờ ngợt. Có thể họ đang nhanh chân tránh thấy rằng mình có thể đã chọn lựa sai lầm, và cuồng nhiệt kín đáo nhằm cố kéo người khác vào đám đông. Bởi vì càng nhiều người nhập vào đám đông bao nhiêu thì hình như làm cho việc chọn lựa ông thầy của họ trở nên hiệu nghiệm nhiều bấy nhiêu. Hỏi: nghe đâu như thể cần có thêm vài cuộc tranh luận quyết định về giáo lý Phật giáo. Tenzin Panmo, Đức Đạt Lai Lạt Ma rất cương quyết về vấn đề này. Ngài nói rằng nếu có được biết đến tuyệt đối và được chứng minh chống lại người thầy, nhất là với một số loại hành vi vô đạo đức, nó nên được đem ra công khai. Hỏi: tôi có thể hỏi bà một điều về những cuộc thụ phong, nhất là ở đây tại Tây Phương chúng ta đưa các thầy ghé đến ban lễ thụ phong khác biệt cho nhiều thành phần. Nếu chúng ta không có một thầy hay một người hướng dẫn để nhờ cậy, làm thế nào chúng ta có thể chọn lựa? Làm thế nào chúng ta biết chọn việc thụ phong ấy có chắc chắn hay không? Tenzin Panmo: riêng cá nhân tôi tin có một số lạt ma, nhất là những vị lớn tuổi, được bất cứ một ai trong giới luật Phật giáo xem là lão luyện. Liên hệ với các vị này là một việc làm ích lợi, thế nhưng những vị thầy như thế chẳng có mấy ai. Thứ nhất, trước khi thụ phong, quý vị hãy tìm hiểu xem việc thụ phong có bao gồm những đoan thể hay không. Nếu có một đoan thể và quý vị vẫn chưa sử dụng nó như một trong các việc tu hành của riêng quý vị, nói cách khác, nếu quý vị không giữ lời đoan thể thì nó sẽ tạo nên một trở ngại cho quý vị. Tôi đã tự hỏi mình có cần thụ phong không và nó có ích trong việc mình tu hành không. Nào có ích gì khi cứ dòng do vào việc hết lần thụ phong này đến lần thụ phong khác? Tuy nhiên, nếu có một vị đại sư bất ngờ đưa ra việc thụ phong không gồm có lời đoan thể đặc biệt, điều đó thật tuyệt. Quý vị không nên chần chừ nhận thụ phong. Thế nhưng chúng ta đừng bị áp lực hãnh diện và đi theo chỉ vì hình như những người khác đang chọn theo nó. Cách đây ít năm, khi tôi ở tại trung tâm giới luật Phật giáo và vị Lạt Ma trụ trì cũng có mặt ở đó, ngài đang ban bố một lễ thụ phong thuộc quy điển yoga mật thừa cao nhất của Heruka. Chú thích: Heruka theo nghĩa đen là kẻ uống máu. Thuật ngữ này để mô tả vị thiền thần hùng hổ. Hết chú thích. Ngài nói nó gồm có cả một đoan thể rất nặng nề và chỉ người nào có thể giữ được mới nên nhận nó thôi. Có một danh sách những người muốn được thụ phong. Ngày đầu tiên có khoảng 6 người. Các tăng ni đã ghi tên vào. Có thể những người này đã có lời đoan thể sẵn rồi và đang tu hành nó, như phần tu hành của riêng mình. Ngày tiếp theo có khoảng 20 người đăng ký. Ngày hôm sau nữa đã nâng lên con số 50. Cuối cùng, Ngài đã nhận lễ thụ phong. Tôi là người duy nhất không nhận thụ phong. Có hàng trăm cư sĩ có mặt tại đó. Không phải vì thế mà người ta tuân giữ các lời đoan thệ, nhưng là vì áp lực hãnh diện. Ôi, chỉ có Rinpoche chẳng bao giờ trao ban điều này. Đây là một cơ hội rất lớn, quý vị không nên bỏ lỡ. Quý vị cần cân nhắc kỹ, bởi vì khi quý vị đoan thệ mà không giữ thì thật rất nghiêm trọng đó. Hỏi, nếu một người liên kết mật thiết với một lạt ma và có một số vị khác đến ban lễ thụ phong gồm lời đoan thệ, người đó có nên xin phép lạt ma của mình trước khi thụ phong không? Tenzin Panmo, tôi nói, có. Tôi thường hỏi ý kiến lạt ma của mình. Việc nhận lễ ban thụ phong của một vị nào đó còn có nên lãnh nhận hay không? Đôi khi Ngài nói, Ngài là một vị lạt ma già dặn và điều đó sẽ là phúc lớn. Mặt khác, đây không phải là vị thần của cá nhân con. Con sẽ chẳng bao giờ giữ được lời đoan thệ, mà xét cho cùng, nó cũng không phải là truyền thống của con. Vậy đâu là cốt lõi? Hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu bà không giữ được lời đoan thệ? Tenzin Panmo, sự sai lầm để giữ lời đoan thệ bị xem là một chướng ngại vật trên con đường. Tôi nghĩ cách tốt nhất làm rõ loại chướng ngại vật là nhận ra rằng tất cả các vị thần linh này đều thực sự là bản thể của một vị thần và tu hành về một vị thần đó, mà không gánh thêm bất cứ lời đoan thệ từ rày về sau. Hãy cố gắng chu toàn lời đoan thệ ấy bằng cách đi vào một cuộc ẩn tu và niệm số kinh tối thiểu cần thiết cho việc hoàn tất lời đoan thệ ấy. Thế nhưng thật chẳng tốt gì khi cứ tiếp tục chồng chất hết lời đoan thệ này đến lời đoan thệ khác mà chẳng giữ được lấy một lời. Xử sự như vậy là thiếu khôn ngoan. Hỏi, không, tôi nghĩ nếu bà nhận được một giáo huấn, tu hành nó suốt 20 năm, rồi có thể quyết định không tiếp tục tu hành nữa thì sao? Tenzin Panmo, tôi nghĩ mình nên tu hành loại thiền thanh tẩy, nho nhỏ, và rồi liên kết việc tu hành này với việc tu hành quý vị đang còn tiếp tục. Đôi khi người ta chồng chất tất cả những lời đoan thệ này và chấm dứt với 3 giờ đoan thệ mỗi ngày. Điều đó chỉ chồng thêm một gánh nặng khủng khiếp thôi. Thế rồi họ chạy đua theo các tu hành của họ thật nhanh với hết khả năng của mình để tống khứ nó đi. Điều đó thực sự hoàn toàn vô ích. Cố giữ thật nhiều điều đoan thệ có thể là một hành động cực kỳ anh hùng, nhưng như thế không có nghĩa là giới luật Phật giáo sẽ làm cho đời sống chúng ta khó khăn hơn và áp đặt gánh nặng lên chúng ta. Thế nhưng nó làm cho chúng ta được thư thái, nhẹ nhàng. Hỏi, làm thế nào bà có thể tạo nên được sự quân bình giữa việc tu hành, các đoan thệ bà đã tự gánh lấy và việc thiền định? Sự quân bình ấy có cùng thực chất thiền và quán tưởng của riêng bà không? Tenzin Panmo, chà, tôi nghĩ đó lại là một lý do chúng ta nên giữ các đoan thệ của mình một cách chân thành, bởi vì nó sẽ cho chúng ta không gian ngồi tu hành. Ngồi tu hành đạt đến thành tựu để tâm thức trầm xuống và có một số không gian nội tâm sẵn có cho việc tu hành của chúng ta cũng là một điều khá tốt. Thế rồi chúng ta có thể tu hành phương pháp đạt đến thành tựu sadhana. sự tu hành trang trọng ấy, và cuối cùng trong khi được thấm nhuần, hãy giữ tâm thức trong một tình trạng chiêm niệm càng lâu càng tốt. Với cách này, chúng ta kết hợp cả hai lại với nhau. Chú thích: Sadhana nghĩa là phương tiện đạt đến thành tựu. Trong Phật giáo Tây Tạng, đây là những buổi thiền theo lễ nghi thường được làm một mình chứ không làm chung. Mục đích của chúng giúp người tu hành đã thụ phong tiến mạnh trên con đường đạt đến giác ngộ. Hết chú thích.